Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 20 tháng 7, trước hết, Linh Chiến Khải sẽ tường thuật hầu quý vị buổi Đức Thánh Cha Francisco đọc kinh truyền tin với tín hữu và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Chiến Khải sẽ gửi đến quý vị mục sinh hoạt giáo hội với chứng từ của Đức cha Angelo Spinillo, giám mục Avesa về mạng lưới xã hội và công tác loan báo tin mừng. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại hành trình ơn gọi chiêm niệm dòng kín cát minh của nữ tu Marie Chúa Kitô người Pháp. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Trông thấy cảm thương và dạy dỗ là ba động từ diễn tả thái độ của Chúa Giêsu mục tử nhân lành. Sự cảm thương của Ngài không phải chỉ là tâm tình nhân loại, nhưng là sự cảm thương của đấng cứu thế nhập thể sự dịu hiền của Thiên Chúa. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật hôm qua. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha chào mọi người và khen ngợi. Tôi thấy anh chị em can đảm thật với cái nóng tại quảng trường. Xin khen ngợi anh chị em. Phúc âm hôm nay nói với chúng ta rằng các tông đồ đã trở về hài lòng nhưng mệt mỏi sau kinh nghiệm truyền giáo. Và Chúa Giêsu tràn đầy thương xót, muốn cho các ông một chút củng cố, và vì thế Ngài đưa các ông riêng ra trong một nơi thanh vắng, để các ông có thể nghỉ ngơi một chút. Nhưng nhiều người trông thấy các ngài ra đi, và họ hiểu, và đi tới trước các ngài. Tới đây Thánh Sử cống hiến cho chúng ta một hình ảnh của Chúa Giêsu đặc biệt sâu đậm, như thể là chụp hình các con mắt của Chúa và tiếp nhận các tâm tình của con tim Ngài. Và Thánh Sử nói, xuống thuyền Ngài trông thấy một đám đông lớn, Ngài xót thương họ bởi vì họ như chiên không có người chăn, và Ngài bắt đầu giảng dạy họ nhiều điều. Đức Thánh Cha định tính thái độ của Chúa Giêsu như sau.
Riprendiamo i tre verbi di questo suggestivo fotogramma. Vedere, avere compassione, insegnare. Li possiamo chiamare i verbi del pastore. Vedere, avere compassione, insegnare.
Chúng ta hãy lấy lại ba động từ của hình ảnh gợi hứng này, trông thấy, cảm thương và dạy dỗ. Chúng ta có thể gọi chúng là các động từ của vị mục tử. Trông thấy, cảm thương và dạy dỗ. Động từ thứ nhất và thứ hai, trông thấy và cảm thương, luôn luôn được kết hiệp trong thái độ của Chúa Giêsu. Thật thế, cái nhìn của Ngài không chỉ là cái nhìn của một nhà xã hội học hay của một phóng viên chụp hình, bởi vì Ngài luôn nhìn với đôi mắt của con tim. Hai động từ này, trông thấy và cảm thương, diễn tả gương mặt của Chúa Giêsu mục tử nhân lành. Cả sự cảm thương của Ngài không phải là một tâm tình nhân loại, nhưng là sự cảm xúc của đấng cứu thế, nơi người nhập thể sự dịu hiền của Thiên Chúa. Và từ lòng cảm thương này nảy sinh ra ước muốn của Chúa Giêsu dưỡng nuôi đám đông dân chúng với bánh lời Ngài, nghĩa là giảng dạy lời Chúa cho dân chúng. Chúa Giêsu trông thấy, Chúa Giêsu cảm thương, Chúa Giêsu giảng dạy. Điều này thật là đẹp. Nghĩ tới chuyến công du vừa qua tại châu Mỹ Latin, Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ. Và tôi đã xin Chúa rằng thần khí của Chúa Giêsu mục tử nhân lành hướng dẫn tôi trong chuyến tông du mà tôi đã hoàn thành tại các nước Ecuador, Bolivia và Paraguay. Tôi cảm tạ Chúa với tất cả tâm lòng vì món quà này. Tôi xin cảm ơn các dân tộc của ba nước vì sự tiếp đón trìu mến nồng hậu và hứng khởi của họ. Tôi tái bày tỏ lòng biết ơn các chính quyền ba nước vì sự tiếp đón và cộng tác của họ. Với tất cả lòng trìu mến, tôi xin cảm ơn các anh em giám mục, các linh mục, các người sống đời thánh hiến và dân chúng vì đã tham gia một cách nồng nhiệt. Với các anh chị em này, tôi đã chúc tụng Chúa vì các điều tuyệt diệu mà Ngài đã làm trong dân Chúa trên con đường trần gian. Cảm ơn Chúa vì đức tin đã và đang linh hoạt cuộc sống và nền văn hóa của nó. Và chúng tôi cũng đã chúc tụng Chúa vì các vẻ đẹp thiên nhiên mà Ngài đã rộng ban cho các quốc gia này. Đức Thánh Cha nhận xét về đại lục châu Mỹ Latin như sau.
Il continente latinoamericano ha grande potenzialità umane e spirituali. Custodisce valori cristiani profondamente radicati, ma vive anche gravi problemi sociali ed economici.
Đại lục Mỹ Latin có các tiềm năng nhân bản và tinh thần lớn lao. Nó giữ gìn các giá trị Kitô đã đâm rễ sâu nơi đây, nhưng cũng sống các vấn đề xã hội và kinh tế nghiêm trọng. Để góp phần vào giải pháp cho nó, giáo hội đã dấn thân huy động các lực lượng tinh thần và luân lý của các cộng đoàn của mình bằng cách cộng tác với tất cả các thành phần xã hội khác. Trước các thách đố lớn mà việc loan báo tin mừng phải đương đầu, tôi đã mời gọi kín múc nơi Chúa Kitô ơn thánh cứu độ và trao ban sức mạnh cho dấn thân của chúng ta Kitô phát triển việc phổ biến lời Chúa, để tính tôn giáo cao độ của các dân tộc này có thể luôn luôn là chứng tá trung thành của tin mừng. Tôi phó thác cho sự bầu cử hiền mẫu của Đức Trinh Nữ Maria mà toàn châu Mỹ Latin tôn kính như bổn mạng, với tước hiệu Đức Bà Guadalupe, các hoa trái của chuyến tông du không thể quên được này. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nuntiavit Mariae.
Et concepit Spiritu Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Ut digni officiamur presumibus Christi.
Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã chào dân chúng Roma và các tín hữu hành hương đến từ nhiều nơi trên thế giới. Ngài cũng chào các nữ tu dòng thánh gia đang nhóm tổng tu nghị tại Roma, ban nhạc Offanengo Canbuttano, các ca đoàn Vigo Cavedine vùng Trento đông bắc Italia, nhiều nhóm bạn trẻ các nơi tham dự trại hè do tổ chức quỹ hưu trí vùng Pomezia tổ chức, cũng như các bạn trẻ công giáo tiến hành vùng Mellaredo và Rivale trong tỉnh Padova, trung bắc Italia. Sau cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người một ngày Chúa Nhật tươi vui an lành và xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi chứng từ của Đức Cha Angelo Spinillo, giám mục Aversa về mạng lưới xã hội và công tác loan báo tin mừng. quý vị thính giả, trong các thập niên qua, kỹ nghệ truyền thông đã có những bước tiến khổng lồ giúp rút ngắn những khoảng cách không gian và thời gian giữa người dân các nước trên thế giới. Hết Internet với YouTube, Facebook, Twitter, đến iPad, iPhone các thế hệ mới, ngày càng mạnh hơn, nhanh hơn, tiện lợi và có nhiều công hiệu hơn. Trong số các tiến bộ này phải kể đến email hay điện thư đáng được xếp vào hàng các khám phá khoa học nổi tiếng nhất của thế kỷ 20. Điện thư Electronic Mail, viết tắt là email, đã chào đời cách đây 40 năm khi bức điện thư đầu tiên được gửi đi. Nó đánh dấu ngày sinh của một trong những khái niệm quan trọng nhất trong việc giao dịch thường ngày giữa người dân trên thế giới. Nó được phát triển và ngày càng tỏ ra hữu hiệu để ngày nay trở thành công cụ giao tiếp phổ biến rộng rãi nhất thế giới, kể cả tại các nước có chế độ độc tài, độc đảng, duy trì chính sách ngu dân và tìm mọi cách để khống chế bưng bít tin tức và khủng bố những người thông tin không theo lề phải và chịu sự quản lý của nhà nước như đang xảy ra tại các nước cộng sản như Trung Quốc, Bắc Hàn, Việt Nam và Cuba. Thật vậy, năm 1971, Ray Tomlinson, kỹ sư máy tính người Mỹ, người được xem là cha đẻ của email, đã gửi đi bức thư điện tử đầu tiên trong lịch sử trên hệ thống mạng ARPANET, là tiền thân của mạng Internet, với nội dung QWERTYUIOP, tức toàn bộ chuỗi ký tự trên dòng đầu tiên của bàn phím giữa hai máy tính được đặt sát cạnh nhau. Đặc biệt, Tomlinson đã sử dụng ký tự A còng để phân cách giữa tên người dùng và tên của máy tính. Từ đó, ký tự A còng được sử dụng trong các địa chỉ email để phân cách giữa tên người sử dụng và tên miền của dịch vụ email. Năm 1976, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị của Anh Quốc là nguyên thủ quốc gia đầu tiên trên thế giới sử dụng email. Năm 1978, bức email có nội dung quảng cáo đầu tiên trên thế giới được gửi đi thông qua các hệ thống mạng của chính phủ và của các trường đại học.
Năm 1982, danh từ email, cách viết tắt của electronic mail, thư điện tử, lần đầu tiên được sử dụng. Cũng trong năm này, biểu tượng hai chấm gạch ngang ngoặc, cũng phổ biến nhất hiện nay, được tạo ra bởi Scott Folman, một giáo sư máy tính của trường đại học Carnegie Mellon. Đó là biểu tượng mặt trời đầu tiên trên thế giới. Năm 1997, khi email bắt đầu dần dần trở thành một dịch vụ quen thuộc của người sử dụng, gã khổng lồ Microsoft đã nhìn thấy một tương lai tươi sáng của email, nên bỏ ra số tiền 485 triệu đô la để mua lại chương trình email Hotmail. Chương trình này do hai sinh viên tin học ngoại quốc là Sabe Bhatia và Jack Smith sáng chế ra tại Mountain View và đặt bản doanh tại Sunnyvale, tiểu bang California. Chương trình có ưu điểm là có thể gửi và nhận điện thư tại bất cứ đâu. Đánh hơi được ưu điểm này, Bill Gates đã ba lần gặp hai người để mua Hotmail, và lần cuối, hai sinh viên đồng ý. Thế là họ đạt giấc mộng trở thành triệu phú. Nhưng dịch vụ của ông Bill Gates từ 9 tỷ tăng lên 16 tỷ đô la chỉ trong vòng một thời gian rất ngắn. Cũng trong năm này, Microsoft cho ra mắt phần mềm software quản lý email Microsoft Outlook. Tháng 10 năm 1997, Yahoo trình làng dịch vụ email của riêng mình và nhanh chóng trở thành một trong những dịch vụ email lớn nhất thế giới. Năm 1998, hãng phim Warner Bros. Sản xuất bộ phim You Have Got Mail với nội dung xoay quanh chuyện tình của hai người làm quen với nhau thông qua email với sự tham gia diễn xuất của nam diễn viên nổi tiếng Tom Hanks. Bộ phim đã gặt hái được nhiều thành công và mang về cho Warner Bros. Số tiền 250 triệu đô la là kỷ lục dành cho một bộ phim vào thời điểm bây giờ. Cũng trong năm này, danh từ spam cũng được đưa ra trong từ điển tiếng Anh Oxford, đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của email. Năm 1999, một bức email lừa đảo với nội dung cho biết Bill Gates, người giàu nhất thế giới thời bấy giờ, dự tính sẽ chia sẻ toàn bộ gia tài của mình cho người dùng Internet. Bức email này ngay lập tức được lan truyền đến hàng triệu người sử dụng Internet. Năm 2003, Tổng thống Mỹ George Bush đã ký vào đạo luật đầu tiên về giới hạn việc sử dụng email cho các dịch vụ thương mại và quảng cáo để ngăn chặn nạn spam thư rác.
Năm 2004, các danh từ viết tắt như LOL, cười sảng khoái và nhiều danh từ viết tắt khác thường được sử dụng trong email được đưa vào từ điển tiếng Anh Oxford. Ngày 21 tháng 3 năm 2004, Google lần đầu tiên thử nghiệm dịch vụ thư điện tử Gmail của mình dưới dạng beta. Chỉ những ai được mời mới có thể tham gia thử nghiệm dịch vụ này, và mỗi tài khoản Gmail lại được cung cấp tối đa 50 thư mời đến những người dùng khác. Hiện nay, trong tài khoản Gmail vẫn còn giữ lại chức năng gửi thư mời để tham gia Gmail. Đến năm 2007, Gmail mới chính thức bỏ mác beta để trở thành dịch vụ email mở cửa cho tất cả mọi người tham gia. Giờ đây, Gmail đang là dịch vụ email có số người dùng lớn nhất trên thế giới. Năm 2008, Barack Obama, khi đó là ứng cử viên tổng thống, đã thu thập được 13 triệu địa chỉ email của người dùng tại Mỹ. Obama đã sử dụng các địa chỉ email thu thập được, cũng như các dịch vụ mạng xã hội nổi tiếng thời bấy giờ như MySpace hay YouTube để kêu gọi sự ủng hộ của người dân Mỹ và quyên tiền cho cuộc chạy đua vào tòa Bạch Ốc. Ngày nay, email trở thành một phần không thể thiếu của người dùng Internet. Tất cả mọi thông tin, mọi cập nhật đều được gửi đi một cách nhanh chóng qua email. Email đã trở thành một công cụ giao tiếp không thể thiếu ngày nay. Có thể nói, email là một trong những phát minh có tầm ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc sống hiện đại mà công nghệ đã từng tạo ra. Nó thuộc hệ thống mạng xã hội cũng đang được giáo hội sử dụng cho công tác rao truyền tin mừng trên thế giới ngày nay. Từ nhiều năm qua, hàng ngày Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 rồi Đức Giáo hoàng Francisco vẫn gửi một sứ điệp ngắn cho mọi người, đặc biệt là giới trẻ trên Twitter. Rất nhiều giáo phận trên thế giới, trong đó có Việt Nam, có website thông tin trên hệ thống liên mạng Internet với YouTube và phim ảnh ngày càng phong phú. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một vài chia sẻ của Đức cha Angelo Spinillo, giám mục Aversa về vấn đề này. Qua hệ thống mạng xã hội, Ngài đã có thể tiếp xúc với tín hữu và những ai muốn liên hệ và trực tiếp trả lời cho các câu hỏi của họ. Thưa Đức cha, xin Đức cha cho thính giả của đài biết kinh nghiệm của Đức cha trong lĩnh vực này. Có nhiều người đặt câu hỏi liên quan tới các vấn đề khác nhau về đức tin, hay muốn hiểu biết giáo hội hơn, có phải thế không ạ?
Vâng, chúng tôi nhận được nhiều yêu cầu và có biết bao nhiêu dấu chỉ của sự hiện diện. Chắc chắn rồi, khi người ta mở ra một lĩnh vực rộng rãi như thế, thì các câu hỏi thuộc nhiều loại khác nhau. Nó không phải chỉ là việc đặt ra các vấn nạn như thể nói với một chuyên viên, và rồi vị này đưa ra các câu trả lời qua các phương tiện truyền thông trong tư cách là một chuyên gia. Tôi đã tìm trao ban cho thời điểm này dáng vẻ của một cuộc đối thoại giữa bạn bè, giữa những người có thể chia sẻ một lòng quý trọng nhau và cả khả thể phát triển một cuộc tìm kiếm chung những gì tốt đẹp, những gì chính đáng, những gì hay đẹp và nói chung những gì là sự thật.
Đức cha có nhớ vài câu hỏi được tín hữu đặt ra hay không?
Có rất nhiều câu hỏi khác nhau, từ câu hỏi của một bé trai hỏi về ơn gọi, làm thế nào để nhận ra ơn gọi và sống ơn gọi, cho tới câu hỏi của một người xin trợ giúp phân định ơn gọi trong đời sống. Cũng có các câu hỏi liên quan tới các suy tư về các thay đổi lớn, về các cải cách và canh tân cuộc sống của thế giới, và về tất cả các vấn đề đòi hỏi phải có một cái nhìn của đức tin, có thể trợ giúp và định hướng con đường cuộc sống trong một hình thức tốt đẹp hơn và mới mẻ hơn.
Thưa Đức cha, như là giám mục, Đức cha nhận thấy việc sử dụng mạng lưới xã hội như thế nào ạ?
Tôi tin rằng nó là một dụng cụ có khả thể lớn và là một cơ may rất lớn. Một dụng cụ cho phép đối thoại thực sự, và nếu được phát triển một cách thanh thản và với thái độ thực sự mục vụ, nó cũng có thể thông truyền các nội dung bằng cách chia sẻ chúng với người khác, như tôi đã nói, trong cuộc tìm kiếm những gì là sự thật, những gì cũng là sự chú ý và nhập thể. Chúng ta có thể nói như vậy của niềm tin của tin mừng trong cái mới mẻ, trong thế giới, trong đó chúng ta đang sống. trong các hoàn cảnh cuộc sống ngày nay. Tôi tin rằng dụng cụ này cho phép có thể bước vào trong việc chia sẻ, và như thế bước vào trong tình bạn với biết bao nhiêu người khác.
Đức cha cầu chúc gì cho việc sử dụng mạng xã hội này ạ?
Trước hết tôi cầu mong rằng giáo hội có việc ý thức hơn rằng thế giới, trong cái năng động của nó, luôn luôn di chuyển, luôn luôn lớn lên. Vì vậy chúng ta không thể dừng lại một kiểu làm mục vụ đã được củng cố trong thời gian, đã được củng cố trong các mô thức, trong các ngôn ngữ của nó. Chúng ta được mời gọi gặp gỡ các thực tại tuyệt đối mới mẻ, học hỏi các ngôn ngữ mới, học hỏi tập trung lên một tư tưởng trong 140 cú gõ như trong Twitter. Chúng ta được mời gọi tìm cô đọng khi chúng ta nói trước máy thu hình hay trong một cuộc đối thoại có thể diễn ra trên Facebook. Đối với chúng ta là những người thường quen với một thứ ngôn ngữ được soạn thảo hơn, được xây dựng hơn, đó là phải học một thứ ngôn ngữ mới, mau chóng hơn, trực tiếp hơn. Tất cả những điều này nói với chúng ta rằng chúng ta được kêu mời phát triển một sự sẵn sàng đối thoại, sẵn sàng với một cuộc đối thoại biết lắng nghe và học hỏi và rồi biết thông truyền. Nhưng nó cũng có nghĩa là bước vào một sự năng động, là sự năng động của thời gian mà chúng ta sống, và nó chắc chắn đòi hỏi sự hiện diện mục vụ mà chúng ta nói là cổ xưa và mới mẻ. Chúng ta có thể nói như Chúa Giêsu nói trong Phúc Âm: đối với nước trời, người ký lục biết rút tỉa ra từ kho tàng của mình các điều mới và các điều cũ.
Vừa rồi là chứng từ của Đức cha Angelo Spinillo, giám mục Aversa, về mạng lưới xã hội và công tác loan báo tin mừng. Sau đây Nguyễn Huy Mai và Mai Anh xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, chiều thứ Hai 13 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha đã về đến Roma bình an, kết thúc tốt đẹp chuyến viếng thăm mục vụ dài 8 ngày tại ba nước Nam Mỹ, Ecuador, Bolivia và Paraguay. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đánh giá rất tích cực cuộc viếng thăm vừa qua của Đức Thánh Cha tại Nam Mỹ như một sứ điệp hy vọng mạnh mẽ cho toàn thể các dân tộc Mỹ Châu Latin. Tuyên bố với phái viên Đài Vatican, cha Lombardi nói, cần nhấn mạnh sự tiếp đón rất đặc biệt của dân chúng dành cho Đức Thánh Cha, phản ứng với tình yêu mến sâu xa và với tất cả sự quan tâm của các tín hữu đối với sứ điệp của Ngài. Họ coi đó như một sự khích lệ lớn và là một nguồn gợi hứng, hy vọng và tin tưởng nơi tương lai. Cha Lombardi cũng lưu ý sự kiện ba nước Nam Mỹ được Đức Thánh Cha viếng thăm là những nước đang sống trong thời điểm khó khăn của lịch sử, một thời kỳ chuyển tiếp, tuy tốt đẹp hơn so với quá khứ, nhưng vẫn còn rất nhiều vấn đề trầm trọng cần vượt qua như nghèo đói, bất công, nhiều người bị gạt ra ngoài lề xã hội. Cha Lombardi nêu nhận xét, Đức Thánh Cha có khả năng thông truyền một sứ điệp hy vọng bằng cách cho thấy giáo hội trong thái độ khiêm tốn, gần gũi dân và tham gia liên đới với hành trình của các dân tộc ấy. Đức Giáo Hoàng loan báo tin mừng từ bi, giúp kiến tạo một thế giới liên đới và yêu thương, giúp thay đổi những chế độ, trong đó chỉ có lợi lộc kinh tế là đáng kể, mà không đặt công ích và con người ở trung tâm. Đức Thánh Cha chỉ dẫn cho thấy, cách thức thực thi sự thay đổi ấy, thực thi cuộc cách mạng qua sự gợi hứng của Kitô giáo.
Cũng trong cuộc phỏng vấn, Linh Mục Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh nhắc lại ý tưởng chỉ đạo cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại ba nước Nam Mỹ là niềm vui được loan báo tin mừng. Đây cũng là chủ đề triều đại giáo hoàng hiện nay. Một tin mừng không tách rời khỏi thực tại thế giới có khả năng soi sáng cho mọi người thiện chí, kể cả những người ở ngoài giáo hội. Sau cùng, cha Lombardi nhận định rằng Đức Giáo Hoàng thực hiện cuộc viếng thăm này với nhiều vất vả, nhưng với một sức mạnh, một lòng can đảm và những cử chỉ tự nhiên thật là ngoại thường. Ngài tỏ ra có rất nhiều nghị lực, xét vì tuổi cao và chương trình hoạt động khá dày đặc. Đức Thánh Cha đã dấn thân trọn trong các cuộc gặp gỡ. Chính Ngài nói rằng Chúa ban ơn thánh theo bậc sống và ban cho Ngài ơn thánh ấy để thi hành nghĩa vụ này, và đó là điều Ngài cảm thấy trong chuyến viếng thăm vừa qua.
Hôm 16 tháng 7, phòng báo chí tòa thánh đã công bố thư Đức Thánh Cha gửi đại gia đình dòng Salesian qua trung gian cha Angel Fernandez Actime về trên tổng quyền dòng Salesian Don Bosco nhân dịp kỷ niệm 200 năm sinh nhật của Thánh Tổ Phụ. Trong thư, Đức Thánh Cha cảm tạ Thiên Chúa vì đã ban Thánh Gioan Bosco như một hồng ân cho giáo hội, và Ngài khích lệ các con cái thánh nhân sống những đặc tính thiết yếu trong gia sản tinh thần của Thánh Bosco. Đức Thánh Cha viết, chúng ta có thể tóm tắt những khía cạnh nổi bật của Thánh Bosco, người sống sự tận hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa trong sự hăng say đối với phần rỗi các linh hồn và thực thi lòng trung thành với Thiên Chúa và giới trẻ trong cùng một cử chỉ yêu thương. Những thái độ này khiến thánh nhân đi ra ngoài và thực hiện những quyết định can đảm, chọn lựa tuận tị săn sóc giới trẻ nghèo với ý hướng thực thi một phong trào rộng lớn của người nghèo cho người nghèo. Và thánh nhân chọn lựa nới rộng việc phục vụ ấy, vượt lên trên các ranh giới ngôn ngữ, chủng tộc, văn hóa và tôn giáo, nhờ lòng hăng say truyền giáo không biết mệt mỏi.
Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, ngày nay, gia đình dòng Salesian cũng đang cởi mở hướng về những biên cương mới trong lĩnh vực giáo dục và truyền giáo, tiến bước trên những con đường, các phương tiện truyền thông xã hội mới mẻ và con đường giáo dục liên văn hóa nơi các dân tộc thuộc các tôn giáo khác nhau, hoặc tại các nước đang trên đường phát triển, hoặc tại những nơi di dân. Những thách đố ở Torino hồi thế kỷ 19 đã mặc chiều kích hoàn cầu như sự tôn thờ tiền bạc, bất công, sinh ra bạo lực, chế độ thực dân ý thức hệ và những thách đố văn hóa gắn liền với bối cảnh thành thị. Một số khía cạnh có liên hệ trực tiếp đối với thế hệ người trẻ như sự phổ biến Internet và qua đó đang gọi hỏi các con cái nam nữ của Thánh Bosco. Anh chị em được kêu gọi làm việc, cứu xét những nguồn năng lực mà Chúa Thánh Linh khơi dậy trong hoàn cảnh khủng hoảng, cùng với những vết thương. Đức Thánh Cha nhắc nhở cho gia đình dòng Salesian hãy làm cho tinh thần sáng tạo theo đoàn sủng của mình được tái triển nở trong và ngoài các cơ sở giáo dục của dòng, với lòng tận tụy tông đồ, đặt mình trên những con đường của người trẻ, nhất là những người trẻ ở các khu vực ngoại ô. Sau cùng, Đức Thánh Cha kết luận rằng, xin Thánh Bosco giúp anh chị em không làm cho những khát vọng sâu xa của người trẻ bị thất vọng. Nhu cầu sống, cởi mở, vui tươi, tự do, tương lai, ước muốn cộng tác vào công trình xây dựng một thế giới công bằng và huynh đệ hơn, vào việc phát triển mọi dân tộc, bảo vệ thiên nhiên và các môi trường của đời sống.
Trong năm 2014, ngân sách của tòa thánh bị thiếu hụt 25.600.000 euro. Theo thông cáo do Hội đồng Hồng Y về Kinh tế công bố hôm 16 tháng 7 vừa qua, con số thiếu hụt trên đây gần với số thiếu hụt trong năm 2013 trước đó là 24.400.000 euro. Số tiền do các giáo phận và dòng tu đóng góp cho tòa thánh trong năm ngoái là 21 triệu euro, và viện giáo vụ, quen gọi là Ngân hàng Vatican, góp 50 triệu euro. Phần lớn số chi trong ngân sách tòa thánh là để trả lương cho 2.880 nhân viên với 126.600.000 euro. Trong năm ngoái, ngân sách của Phủ Thống đốc Quốc gia thành Vatican dư được 63.519.000 euro, tức là nhiều hơn gần 30 triệu euro so với số dư của Phủ này trong năm 2013 là 33.042.000 euro. Phủ Thống đốc Quốc gia thành Vatican có 1.930 nhân viên, và phần lớn số thu đến từ Bảo tàng Viện Vatican và số tiền đầu tư thuận lợi.
Đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Bernardino Aosa kêu gọi cộng đồng quốc tế quyết liệt đánh bại hoàn toàn bệnh dịch Ebola tại Phi Châu. Đức Tổng giám mục Aosa đưa ra lời kêu gọi trên đây tại Hội nghị Quốc tế về việc phục hồi sau Ebola và tham vấn kỹ thuật. Ngài nhận xét rằng hội nghị đã đề ra một mục tiêu sinh tử và to lớn, đó là hoàn toàn tiêu diệt Ebola và tiếp tục giữ cho tình trạng bệnh này ở mức zero. Nhưng, Đức Tổng giám mục Aosa nói, buồn thay, gần đây chúng ta đã chứng kiến nhu cầu cấp thiết cần có những cố gắng như thế, vì lại có những người chết vì bệnh Ebola tại Liberia 45 ngày sau khi nước này được chính thức tuyên bố là đã được giải thoát khỏi Ebola. Vì thế, Đức Tổng Giám mục nói, sự tái duyệt xét và kế hoạch hóa cũng như những nỗ lực quảng đại được hứa hôm nay phải đưa tới những quyết tâm hành động để vượt thắng mọi rủi ro, quyết liệt tránh cho bệnh này khỏi tái phát. Ebola và các cô nhi có cha mẹ bị chết vì bệnh này, đồng thời tích cực hoạt động để tái hội nhập họ vào gia đình và cộng đoàn liên hệ của họ. Đức Tổng Giám mục Aosa nói thêm rằng, giáo hội tiếp tục cung cấp các tài nguyên cần thiết cho các tổ chức có liên hệ tới công giáo tại ba nước Liberia, Sierra Leone và Guinea bị Ebola để đẩy mạnh các sáng kiến nhắm đánh lại bệnh này. Tôi lặp lại lời Đức Giáo Hoàng Francisco kêu gọi cộng đồng quốc tế thi hành mọi cố gắng cần thiết để bài trừ dịch Ebola, thoa dịu những cơ cực và đau khổ của những người bị tổn thương.
Trong những ngày từ 6 đến 13 tháng 7 vừa qua, Hội đồng Giáo mục Philippines đã nhóm đại hội bán niên, và trong số các vấn đề được các giáo mục bàn tới, đặc biệt có lập trường và hoạt động của giáo hội về nạn thay đổi khí hậu. Khóa họp tiến hành dưới quyền chủ tọa của Đức cha Socrates Vinyegat, Tổng giáo mục giáo phận Lingayen Dagupan mới được tái cử trong chức vụ Chủ tịch Hội đồng Giáo mục. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ chuyển đi hôm 13 tháng 7, Đức Tổng giáo mục Vinyegat cho biết các giáo mục đang tìm mọi đường lối tiếp cận có thể để tranh đấu cho công lý về khí hậu. Ngoài việc chính thức thiết lập một văn phòng về khí hậu, một nhóm giám mục phi còn được chỉ định soạt một dự thảo văn kiện, hy vọng sẽ hoàn tất trước Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới ở Paris từ ngày 30 tháng 11 đến 11 tháng 12 năm nay về sự thay đổi khí hậu, đưa ra một tuyên ngôn về chính sách nhắm chống lại tình trạng hâm nóng trái đất. Hội đồng giám mục phi sẽ gửi văn kiện đến hội nghị tại Paris. Hôm 5 tháng 7 vừa qua, Giáo hội Công giáo tại Philippines đã ký tên vào lời kêu gọi các vị lãnh đạo thế giới sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh vừa nói. Chiến dịch này hy vọng sẽ quyên được ít nhất 1 triệu chữ ký. Đức Tổng giáo mục Vinyegat nói với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ rằng, vấn đề săn sóc môi trường không phải là mới đối với Hội đồng giáo mục Philippines, nhưng với thông điệp mới của Đức Thánh Cha Laudato Si về vấn đề này, mối quan tâm tới việc bảo vệ môi trường lại trở nên mới mẻ, vì mở ra những viễn tượng đặc biệt trong việc săn sóc thiên nhiên, ví dụ liên kết tiếng kêu của trái đất với tiếng kêu của người nghèo. Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin trình bày cùng quý vị hành trình ơn gọi chiêm niệm dòng kín Cát Minh của nữ tu Marie Chúa Kitô người Pháp.
Một kinh nghiệm thơ ấu có thể cắm chặt trong trái tim và trồi lên đúng vào thời điểm phải chọn một hướng đi cho cuộc đời. Thiên Chúa kiên nhẫn, Ngài chờ đợi và để yên cho chúng ta tự lựa chọn. Ngài biết rõ phải làm thế nào để ban ân phúc dồi dào cho chúng ta. Đó cũng là hành trình đưa đến ơn gọi chiêm niệm dòng kính Cát Minh của chị Marie Chúa Kitô người Pháp. Xin nhường lời cho chị. Trở thành nữ tu kính Cát Minh vừa là một chọn lựa, vừa là một lời đáp trả, đáp lại tình yêu dâng hiến, lôi cuốn và quyến rũ. Đức Chúa Giêsu không bao giờ áp đặt như lời tiên tri Jeremia thăng thưa: Lạy Thiên Chúa, Ngài quyến rũ con và con đã để cho Ngài quyến rũ. Ngài mạnh hơn con và Ngài đã thắng. Ơn gọi của tôi là một cuộc hành trình, tiếng gọi đâm rễ sâu trong một kinh nghiệm của thời thơ ấu. Thật vậy, tôi học biết Đức Chúa Giêsu khi đến trường vào năm lên 5 tuổi. Tôi bị choáng váng vì tình yêu của Đức Chúa Giêsu, một tình yêu dâng hiến mạng sống cho tôi. Trong trái tim nhỏ bé ngây thơ của tôi lúc ấy, thì đây là một tình yêu trỗi vượt trên tất cả, một tình yêu tuyệt vời, mời gọi tôi yêu mến. Và để làm vui lòng Đức Chúa Giêsu, tôi đã thực hiện muôn ngàn cử chỉ đơn sơ nhỏ bé để dâng cho Chúa. Đó là trọn niềm vui của tôi. Đến tuổi dậy thì, tôi muốn trở thành cô giáo. Tôi yêu chuộng việc học và tình yêu dành cho Đức Chúa Giêsu tan biến dần. Vào tuổi trưởng thành khi bắt đầu đi dạy, niềm hạnh phúc của tôi là dạy cho các trẻ em biết và yêu mến Đức Chúa Giêsu. Thế là Đức Chúa Giêsu lấy lại chỗ đứng của Ngài trong cuộc đời tôi. Tôi giải bày tâm sự với cha sở, và sự kiện này cho phép tôi nhận được sự trợ giúp thiêng liêng. Ý tưởng tu dòng thoáng xuất hiện trong tâm trí, nhưng tôi xua đuổi ngay, bởi lẽ tôi không có can đảm dấn thân vào đời sống tu trì. Tôi thích lập gia đình hơn, thích có con cái hơn. Đây là thời kỳ xảy ra cuộc nội chiến giữa hai nẻo đường, cho đến ngày tôi gặp một bạn trai. Đứng trước một chọn lựa hiển nhiên, tôi bỗng ý thức sâu xa rằng, nếu tôi chọn cuộc sống hôn nhân, tức là tôi khước từ dành tình yêu cho Đức Chúa Giêsu. Chính lúc này đây tôi đã có thể thân thưa, vâng, là Chúa, con chọn thuộc về Chúa và dâng hiến trọn cuộc đời con cho Chúa. Tức khắc, một niềm an bình bao la chiếm trọn con người tôi. Khi đọc truyện cuộc đời Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu, tôi được soi sáng và tìm ra câu trả lời cho các ước nguyện thâm sâu nhất của lòng tôi. Đó là một cuộc sống đơn sơ nhưng bao trọn tình yêu dành cho Đức Chúa Giêsu, một cuộc sống dâng hiến, kín ẩn trong một đan viện, nơi quy hướng trọn cuộc đời rộng mở cho giáo hội và cho thế giới với một tình yêu dạt dào phong phú. Tôi liên lạc ngay với đan viện kính Cát Minh ở Glucon và mọi sự diễn tiến tốt đẹp. Nơi đây tôi có thể cùng lúc trở thành đan sĩ, hiền thê và từ mẫu như Thánh nữ Teresa thành Lisieux đã nói. Khi bước chân vào đan viện, tôi cảm thấy mãn nguyện và hiểu rằng đây chính là nơi Đức Chúa Giêsu gọi tôi. Mỗi ngày có 2 giờ suy gẫm cầu nguyện trong thinh lặng, lòng bên lòng với Đức Chúa Giêsu. Rồi chúng tôi đọc chung kinh thần phụ của giáo hội để hát chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa và dâng lên Ngài tiếng kêu than của toàn nhân loại. Chúng tôi đọc và nghe lời Chúa và để cho lời Chúa biến đổi chúng tôi. Chúng tôi vui vẻ chia sẻ đời sống huynh đệ trong cộng đoàn. Và giống như bao cuộc sống khác trên cõi đời này, những từ bỏ nho nhỏ biến thành của lễ cho sự sống của các anh chị em đồng loại. Đan viện kính Cát Minh, đích thật là cuộc sống tôi từng ước mơ tận cõi thâm sâu của lòng mình. Đan viện thỏa mãn lòng tôi. Tuy nhiên, theo dòng thời gian xuất hiện, các khó khăn cùng những thời điểm khó khăn, bởi vì chúng tôi kiên trì và tin vào sự dồi dào phong phú của tình yêu. Và đây là lúc cần nhớ lại kỷ niệm êm đẹp của tiếng gọi thổ ban đầu và khiêm tốn xin sự giúp đỡ vượt qua gian nan thử thách. Sau cùng, đó cũng chính là những thời kỳ tăng trưởng mà Thiên Chúa và lời cầu nguyện của chị em trong cộng đoàn nâng đỡ chúng tôi rất nhiều. Với các bạn trẻ đang do dự tự hỏi có nên gia nhập đan viện kính Cát Minh hay không, tôi xin nói ngay rằng, đừng sợ, các bạn cứ liên lạc rồi đến xem thử. Trước tiên làm thời gian ngắn nơi nhà trọ, sau đó có lẽ nên đến sống từ 1 đến 3 tháng với các nữ tu để nếm thử thế nào là cuộc đời đang tu. Đây là một phương thức quý báu dùng để phân định ơn gọi. Từ bỏ tất cả để bước theo Đức Chúa Giêsu Kitô là con đường hạnh phúc. Đức Chúa Giêsu không tước đoạt gì hết nhưng trao ban tất cả. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nhắc nhở như thế. Thật vậy, hồng ân Thiên Chúa vượt mọi chờ mong và lôi kéo chúng ta đi vào việc dâng hiến chính mình. Thánh Phaolô Tông Đồ viết, đấng kêu gọi chúng ta là đấng trung thành, người sẽ thực hiện điều đó. Và Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu vào cuối đời trẻ trung, ngắn ngủi, đã kêu lên, ôi là Chúa thỏa mãn quá mức mọi chờ mong của con. Vậy thì, hỡi các bạn trẻ thân mến, hãy tin tưởng, hãy đến mà xem. Đọc Thánh Vịnh 119. Hạnh phúc ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật pháp Chúa Trời, làm thế nào giữ được tuổi xuân trong trắng, thưa phải tuân theo lời Chúa dạy. Lạy Chúa, con hết dạ kiếm tìm Ngài, xin chớ để con làm sai mệnh lệnh Chúa. Lời Chúa hứa, lòng con ấp ủ, để chẳng bao giờ bội nghĩa bất trung. Lạy Chúa, con dâng lời ca tụng, thánh chỉ Ngài xin dạy cho con. Môi con hằng nhẩm đi nhắc lại các quyết định miệng Ngài phán ra. Tuân theo thánh ý Ngài, con vui sướng hơn là được tiền rừng bạc bể. Con sẽ gẫm suy huấn lệnh Chúa truyền, đưa mắt nhìn theo đường lối Chúa. Con vui thú với thánh chỉ Ngài, chẳng quên lời Ngài phán. Xin tỏ lòng nhân hậu cùng tôi tới Chúa đây để con được sống và tuân giữ lời Ngài. Xin mở mắt cho con nhìn thấy luật pháp Ngài kỳ diệu biết bao. Ở trên đời, con là thân lữ khách, mệnh lệnh Ngài xin đừng nỡ giấu con.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 25m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m và 19m. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.